ิเลสทุกข์ไม่ได้ก็ดีขันนั้นแหละที่เรียกทุกข์ว่ามันสาตังเราเป็นของที่คุยนี่เราขอเน้นย้ำอย่างนี้สาตังเราดีก็ตั้งรู้หนึ่งก็ตั้งมากเป็นดีเย่เหยียบเกิดสิ่งหนาเป็นหมู่ที่เชื่อสาเออถึงได้หมู่ที่ขันที่เราทำซึ่งมันนี่ขันได้สมัยจิตดาวที่มันขันของดีขันเออสาเออหลักขันเรื่อยๆแต่ยากก็ยากใช่ไหมเย่เป็นเย่มาผีตึงที่จองไว้ดับเย่ดับที่นั่นสิก็ข้อนี้ก็คือตัวแบบแย่ดับใส่ตัวใหญ่ไม่เอาตัวเย่ภาพของรักคนแรกมาได้นะใหญ่อยู่ก็ภาพที่โชคได้เจอมันอยากหลุดที่กว่าไหนในที่ที่ถูกต้องนะที่ทั้งที่นั้นถึงในความรู้ของมันแต่ดับที่นั่นที่มันใช้วิธีสื่อสารที่ทีมของมันđể cho mình có sự tu đi quá xét và xả được cái tâm của mình. Thì bằng cách mấy con muốn tu tập trong cái thời gian đó là cái thời gian mà mấy con đã tu tập cái pháp nhiếp tâm và an trú tâm. Thì trong cái pháp mà tu tập nhiếp tâm an trú tâm thì thầy cái thời gian mà tu nó thì các con lưu ý về thời khóa phải đúng giờ nào đó là như thế. Còn cái pháp mà xả tâm á, thì tất cả thời gian lúc nào cũng xả tâm đó thì coi như cái con xả nghĩ là mấy con cũng ở trong pháp xả tâm chứ không phải xả nghĩ mà để cái tâm mình tới gì bình thường như mọi người mà không có pháp cho nên xả tâm nhưng mà chúng ta vẫn có pháp để từng cái tâm của chúng ta khởi lên ác pháp là chúng ta ngăn diệt thiện pháp thôi chứ mà không cần ngăn diệt đâu thì cái pháp xả tâm đó thì nó thuộc về này tứ chân tạng. Tôi đương nhiên là mấy con dù ít dù nhiều mấy con đã học được tập sách thầy thì mấy con đã có cái tri kiến hiểu biết về sở tâm ít nhiều nó vẫn có, không phải là đạo đức chúng ta học toàn diện. Mà nếu học toàn diện hết những cái điều mà thầy dạy đạo đức thì hiện bây giờ sách thầy dạy đạo đức nó cũng chưa đủ. Nếu thật thì thầy chưa dạy, nhưng mà trong cái năm cái giới đức nhân bản thì nó đã có tập thiền. Nhưng mà thí những cái bộ sách để nói về nhân quả học thiện thì nó chưa có riêng. Nhưng mà đôi khi mà nói về nhân quả, đạo đức nhân quả thì nó đã có nhân quả. Cho nên nó luôn luôn lúc nào nó cũng kết hợp nhau trong đó, chứ nó không có lìa nhau. Nhưng mà đầu tiên mình phải học là năm cái giới căn bản, năm cái đức căn bản, sau đó mình mới học học thiện. Nó phải đi theo cái lớp của cái lời của Phật dạy, cái giáo pháp của Phật, chứ không thể mình lấy Phật thiện là học trước, nhân quả là học trước, mà nhân quả là học trước. Thì trong nhân quả có nhân quả, trong nhân quả có nhân quả cụ thể như vậy. Cho nên hiện giờ cái tri kiến thì mấy con cũng có một số hiểu biết về nhân quả, nhưng nó chưa nhiều thì hiện. Nhưng cũng có một số nó có hiểu biết về đạo đức nhân quả, nhưng nó cũng chưa phải là học hết thông suốt hết, nó có những cái hiểu biết. Những cái hiểu biết đó là những cái mà cái vốn liếng đó để chúng ta xả tâm. Thì trong khi mà xả tâm á, thì tất cả thời gian nào cũng có thể, ngoại trừ trong cái thời gian nhiếp tâm và an trú thì không có xả tâm. Thì vì mình lo mình tu tập cái pháp đó nó phải riêng biệt, nó không giống như cái pháp duy tiến cảnh xả tâm. Thì khi xả tâm á, các con lúc bây giờ các con tu cái pháp nào xong rồi các con đang xả tâm thì các con đang không bất động phải tu sửa câu các ý thì mấy con nhớ tâm bất động rồi ngồi bình thường như là ngồi chơi nói chơi chứ sự thật không phải chơi như cái người trời mà ngồi nghỉ như cái người ta làm mệt hoặc là ở văn phòng ta làm việc làm trí óc tính sổ sách làm kế toán này kia sau cái thời gian mà làm bài tập thì ta nghỉ cũng tràn theo cái kiểu mà lo lắng gia đình này kia, nghĩ gia đình người ta, họ yêu là người ta nghĩ, người ta xả nghĩ là cũng làm gì, cái gì văn phòng của họ, thì họ sẽ nghĩ hơn bằng cách là họ đang nghĩ về gia đình họ, con cái họ, à, bây giờ hôm nay mình đi làm về, mua về, thì vợ con cái này kia, thì đó họ không, họ nghĩ mà họ vẫn làm việc, còn đi chúng ta nghĩ nó có cái khác. Khi chúng ta tu cái pháp chúng ta giải thoát xong rồi thì chúng ta ngồi xả nghĩ hoặc là chúng ta ngồi trong tư thế nào cũng được, chứ không phải riêng phải ngồi trước mặt thì chúng ta sẽ thấy câu thấy ý đầu tiên tâm bất động thanh tịnh để cho tâm thành nó bất động. Vì nếu bây giờ chúng ta ngồi nghỉ nhưng mà chúng ta để từ kia nó thanh tịnh là nhưng mà nó một chút xíu thì nó có cái niệm ở chúng ta, thì cái niệm đó chúng ta sẽ dùng để sự hiểu biết soi là cái niệm đó như thế nào, hoặc có khi cái niệm đó nó hiểu lên nó lôi chúng ta vì cái hoàn cảnh sống, vì cái cuộc sống của chúng ta trong gia đình mà nó lôi chúng ta phải tư duy đó để giải quyết cuộc sống, cho nên nó thật nó lâu. Khi mà chúng ta chờ nghĩ thì chúng ta mới tư duy được nó, chứ không phải chúng ta thấy sao mà lại để cho cái niệm này nó lôi như vậy là tu cái gì, bởi vì mình xả nghĩ. Cái bây giờ này mình nghĩ cho nên cái tâm mình nó có lôi đâu cũng được hết, nhưng mà mình khi mình nhớ nó thì mình đem cái niệm đó mổ xẻ bằng cái sự hiểu biết của đạo đức nhân quả hoặc là nhân quả cái gì mình hiểu để cho mình xả ra, thì nó làm cho tâm mình trở về bất động thanh tịnh. Thì như vậy mấy con biết cái đó là cái pháp và tính cần ngon khác gì hết. Còn những cái niệm mà nó khởi thiện, nó nghĩ nó phải lo làm cái gì đó để lợi ích cho người khác, để đem lại cái sự an vui của mình, thì các con biết khi mà nó khởi thiện như vậy để nó nhắc nhở cho mình được vui thì nó phải biết rằng thôi, để một chút nữa mà nó sẽ làm cái gì đừng có nghĩ gì nữa, nhắc cái tâm của mình để cho nó cũng xả khởi gì cái sự thanh thản của nó, sự bất đắc của nó, sự yên nghiệp của nó, hơn là để nó nghĩ ngợi lên sang để lo công việc kiện đó. Cho nên mình cũng được rồi, không nhớ rồi không quên đâu, thì đừng có nhắc nữa thì nó cũng sẽ tạo mấy con nhớ những cái lần đại biết. Sau khi nếu có quên thì nó có mở ra nghĩa là thì mấy con sẽ từ đó con đặt những cái câu cho nó phù hợp với cái đặc tướng của nghĩa, cái hoàn cảnh của mình, để cho mình nhắc tâm của mình từ cái niệm ác cho đến niệm thiện, con đều có cái điều mà con sẽ thạch hóa cho đúng đến cái đặc tướng hoàn cảnh của mình đã có, nó xảy ra cái niệm đó, dù là niệm thiện hay dù niệm ác thì con cũng phải thạch hóa cho nó phù hợp. Còn ở đây thì chỉ đặt một cái chung chung thì chỉ dạy với con, ở đây thì chung chung nếu con dựa vào cái thanh bản đó mà cái con đặt ra cho nó phù hợp trong cái hoàn cảnh của con, nếu con thấy ý thì nó hẳn để mà cái tâm của mình nó biết được nó đi, đó là cái pháp mà thường gọi nó là cái phương pháp thư giãn, tức là tâm hồn của chúng ta, tinh thần chúng ta thư giãn mà không có bị nghĩ ngợi lên sân, cái này đến cái nào, chỉ cái ý nghĩ là chúng ta chợt tỉnh lại nó là chúng ta quán xét tư duy để thiện, chúng ta cũng xả bằng cách chúng ta hiểu biết cái gì đó, còn ác thì chúng ta ngăn việc đây là cái việc làm cho mình còn khổ thì tư duy mình không xả, sau những chuyện ác mình không xả, nhưng mà cái chuyện thì xả khác mà khác bằng cái pháp ý. Rồi bắt đầu bây giờ đó họ hiểu cái pháp ý chúng cần pháp ngăn khác gì khác. Rồi mấy con tập rồi coi chúng con nó có xảy ra cái gì rồi báo cáo thầy ăn cái bản tiền giấy xảy. Như vậy còn sơ suất trong cái thời gian như thế nào, còn những thời gian đó trong khi đó hồng bấm điện thoại thôi, nó đâu phải là lúc nào mình cũng tỉnh đâu, ngồi chơi chứ thì lúc buồn ngủ mà, cho nên nó có thể có buồn ngủ thì mấy con sẽ nhớ là khi buồn ngủ nó đứng được cái con đi tới đi cho nó thư giãn, cho nó thoải mái, cho nó đồng thân để cho nó được ngủ. Và trong khi đi như vậy là mình tập lên dưới chân hai lần đi như thế nào, không phải lưu ý cái phương tiện này đi như vậy, nhưng mà vẫn nhìn cái đầu con nó nghĩ thật như vậy, chứ không phải là tập trung biết lúc đi coi như là mình tập trung để mà chú ý lúc đi không, mà mình chú ý mình đi như vậy là mình đảm thân mình đi chứ không phải chú ý lúc đi, mà mình chú ý cái đầu của mình coi nó ở gì để cho mình nghe cái gì đó mới gọi là chú ý thật. Như vậy mấy con bây giờ đã hiểu được về cái pháp sản. Bây giờ tới cái pháp, bây giờ giờ giấc của con kia nghỉ sáng từ 7 giờ hoặc là tùy theo cái giờ trong buổi sáng để con làm công việc gì, cái giờ nào rảnh trong buổi sáng thì nó cái giờ tập. Thế là bây giờ mấy con mất đi chợ, trong bảng giờ này nó đi chợ thì 8 giờ mấy con về, trong khi nó lo nấu nước này kia xong rồi thì chắc có khoảng 9 giờ, 10 giờ gì đó nó rảnh chưa tới bữa cơm.
Còn đâu là con chưa tới giờ. Bắt đầu bây giờ còn chờ bữa cơm thì thay vì mình làm công việc lặt vặt này kia thì cái chuyện đó mình làm xong xuôi hết rồi thì mình không còn lo gì. Bắt đầu mình cũng trong một cái buổi sáng mình chọn cho nó một cái giờ cho nó phù hợp, có như mình dàn riêng ra cho nó. Tại trong cái giờ đó ví dụ như con chọn nó là 9 giờ rưỡi, mình làm xong hết từ 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ xong hết là đấy. Từ 9 giờ rưỡi bắt đầu mình tu, mình tu ban tu và 9 giờ thì cứ 10 giờ là mình xong. Thế rồi mình còn lo là cơm nó hoặc là trong khi một cái thời gian nó họ sẽ chọn trong buổi sáng, buổi chiều cũng chọn cái thời gian nào mà cho nó phù hợp mà mình được sẵn ra để cho yên tĩnh nhất để cho mình tập tu nhất thân tu. Rồi buổi tối cũng vậy, chứ không phải bắt buộc mình theo cái thời khóa trong tu viện là phải 7 giờ tu cho đến 10 giờ hoặc là 2 giờ buổi chiều mà tu cho đến 5 giờ. Rồi buổi tối cũng vậy, 7 giờ tu cho đến 10 giờ, rồi 2 giờ tu về tu đến 5 giờ. Không phải vậy, đây là thời khóa trong tu viện. Còn cái hoàn cảnh gia đình của mình nó không phải vậy. Mà cái lúc nào trong cái thời gian đó, trước 3 tiếng đồng hồ trong một buổi mà mình thấy có thời gian nào mình chọn được, lúc thì có thể mình tu 9 giờ, lúc có thể mình tu 8 giờ cũng không sao. Chỉ một buổi, một hồi đó, trong một buổi đó mình chỉ tu được 30 phút là đủ rồi. Nhưng mà tu có chất lượng đàng hoàng chứ không tu được đó. Vì thì trong thời gian mà tu để có chất lượng á, thì cái đặc tướng, đây bây giờ nói đến đặc tướng. Đặc tướng có người có thể nhiếp tâm được 5 phút, nhưng mà có người thì chỉ có 1 phút. Có người thì mới có nửa phút. Không có hiểu, cái đặc tướng, cái sự nhiếp tâm, cái sự chú ý, cái hơi thở của mình tha vô, có người thì có thể kiếm dài, có người thì tùy theo ở chỗ đặc tướng của mình. Vậy cái thời gian ngắn, ví dụ tu một phút rồi nghỉ 2-3 phút, rồi lại tu một phút nghỉ 2-3 phút, là tu được cho đúng 30 phút trong cái thời cái buổi đó, cái buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, nhưng mà tu 30 phút, nhưng mà không phải là ngồi viết 30 phút mà chỉ tu một phút rất chất lượng, rồi xả nghỉ thì dài để vào tu một phút nữa. Còn nếu mình 5 phút thì mình tu chất lượng tám hồi 5 phút, rồi xả nghỉ 5 phút thì vào tu 5 phút. Cứ như vậy tính đúng 30 phút, vừa thả vừa nghỉ là 30 phút, làm mình nghỉ lâu nữa buổi chiều. Nhờ mình tu có chất lượng, tu ít mà có chất lượng hơn tu nhiều, mà lúc nào cũng có gì vọng tưởng, nào cũng có vô cảm như thế, không có kết quả tốt. Thì khi mà phân được cái thời khóa mà tu chọn lấy cái giờ trong 4 thời rồi, thì như thầy đã nói, người cư sĩ đã có trong hoàn cảnh gia đình thì nó không có quy định rằng 7 giờ tu 7 giờ. Có khi thì 7 giờ tu, có khi thì 8 giờ, có khi thì 9 giờ, có lúc thì 10 giờ. Thì cái điều đó là còn phải còn trong một buổi đó có thể chọn lấy 30 phút tu tập lúc nào cũng có thể được, chứ không phải là cố chấp theo thời 7 giờ thì không được, 8 giờ, 9 giờ thì cái hoàn cảnh của con không cho phép giữ gì cái thời khóa này. Đây là giảng con về cách thức phân thời gian để cho mình chọn lấy thời gian của mình nó ổn định. Có khách đến thì mình biết khách, khách về thì mình phải đi hỏi nhìn chung. Chứ không bây giờ này tôi chọn cái tu có khách rồi thôi, chờ giờ tôi đi tu rồi tôi ra tiếp khách thì cập được. Cho nên tu ở trong hoàn cảnh gia đình không phải tu ở trong cái môi trường tự nhiên. Bây giờ thời khóa thì con đã biết rồi, nó linh động. Cái thời khóa đó gọi là thời khóa linh động, chứ không phải thời khóa biểu giờ nào ra về, nó cố định, nó còn cố định. Thời khóa này là thời khóa linh động. Bây giờ biết được chọn cái thời khóa đó thì chúng ta cứ đi học phát tục. Như hồi nãy thì nó tu một phút về đặc tướng, nãy thầy có nói về đặc tướng. Con có thể tu một phút mà con có thể tu 5 phút, con hiểu không? Con có thể tu 10 phút, nó khác nhau. Bởi vì đặc tướng, mỗi người có cái sự nhiếp tâm. Người nhiếp tâm có 1 phút mà còn đối chứ có niệm khởi. Người nhiếp tâm 5 phút mà đối chứ không niệm khởi. Con hiểu không? Cái đặc tướng riêng của mọi người. Thì khi mà chúng ta thử chúng ta xem thử con mình tu 1 phút hay là 5 phút. Thì trong khi đó, con thử, con nhiếp tâm. bắt đầu nhiếp tâm thì con thấy dùng cái phương pháp nhiếp tâm chứ không phải bỏ nhiếp tâm đi ra. Có phương pháp nhiếp tâm thì các con đơn giản nhất là các con nhiếp để cho nó kết quả cụ thể rõ ràng bằng ý thức chúng ta thấy. Bởi vì đề mục của đợt hơi thở Đức Phật mỗi đề mục tu cách nào thì Đức Phật đã cho chúng ta cái công thức ý. Như trên đề mục hơi thở để nhiếp tâm thì Đức Phật dạy hít vô, tôi biết hít vô, thở ra, tôi biết hít ra. Rồi bắt đầu hít vô, thở ra, rồi đó là một hơi thở mình đã tắt ý. Rồi tắt ý lần thứ hai, hít vô, tôi biết hít vô, thở ra, tôi biết hít vô, thở ra. Rồi tắt ý lần nữa, hít vô, tôi biết hít vô, thở ra, tôi biết hít vô, hít vô, rồi tắt ý nữa. Cho đến mà tu một phút, là nhìn một phút, thật sự là vừa tắt ý, vừa hít thở nhẹ là mà không có niệm thì mình thấy khả năng mình có thể ăn. Thì bắt đầu đó mình dò làm để coi cái chỗ nào đến cái mức độ nào mà mình đứng lại để mình tập cho nó nhiều niệm. Bắt đầu lên 2 phút. 2 phút mình cũng vừa tắt ý, vừa hít thở, vừa tắt ý, vừa thở. Cho đến khi 2 phút mình thấy hoàn toàn mình cũng có, không có niệm gì hết, không có tập gì nữa. Thì mình tăng lên 3 phút. Tăng lên 3 phút được rồi, mình thấy được rồi. Mò lên 4 phút. 4 phút được rồi, mình tăng lên 5 phút. Mấy 5 phút. Ở 5 phút này bắt đầu thở ra, nó có nhiều xe. Thì mình dừng lại chỗ 5 phút, có nhiều xe đó, bắt đầu tu 5 phút. Tu 5 phút. Và sau đó nó còn tập cái dừng diễn cho đến khi 5 phút. Hoàn toàn không có không cầm, không có nhiều xe. Và do cái pháp như lý tác ý dẫn từng thở. Rồi tu trong một tuần lễ, tu trong một tuần lễ. Tuần thứ 2 nó còn tăng lên. Tăng lên, bắt đầu nó còn tăng lên. Từ 5 phút nó còn tăng lên 6 phút. Mà tăng lên 6 phút thấy bởi vì nó nhiều nhiễm rồi. Tăng lên 6 phút thấy dễ dàng quá. Nó còn tăng lên 7 phút, tăng lên 8 phút, tăng lên 9 phút, tăng lên 10 phút. Đạt được 10 phút mà không có niệm thì các con lần lượt tăng lên nữa. Tăng lên cho đến khi đúng 30 phút mà không có niệm thì đó là một con đà đã nhiếp tăng được rồi. Hãy cứ mình tăng lên, hãy tăng lên chỗ tới cái chỗ đó mà thấy có niệm xảy ra thì dừng lại. Bắt đầu ở đó tu một tuần lễ nữa thì hãy tăng lên, tăng lên cho đến khi bằng cũng dừng lại thì chúng ta bắt đầu trở vào cái pháp an trụ tâm, an trụ tâm. Đó thì giờ coi như nhiếp tâm được 30 phút rồi bằng cái phương pháp giữ cả ý tu từng phút trở lên cho đến khi đến 30 phút hoàn toàn không có niệm, không có hồn cảm, không có vọng tưởng, không có hồn cảm thì mấy con xả pháp này không biết nữa mà lại tập an trụ. Bắt đầu mấy con tập an trú, nhào cái pháp an trú thì mấy con tắt ý một lần mà thôi. À, bây giờ mấy con biết, các con để cái đồng hồ trước mặt, các con để khoảng thời gian đó bằng cái đồng hồ, nó chính xác. Do đó các con tắt ý an tịnh, tâm hành, bởi vì cái mục đích của các con là làm cho cái tâm an tịnh trước. Các con an tịnh, tâm hành, tôi biết tôi vô, an tịnh, tâm hành, tôi biết tôi. Rồi mấy con hít vô, thở, hít vô, không tắt ý nữa. Bởi vì không tắt ý thì nó không động, nó không động thì cái tâm nó mới an được. Tâm hiểu không? Là do đó quý vị luôn dẫn thở, hít vô, thở, nhẹ nhẹ, lướt thở, thở bình thường. Đừng dài mà cũng được. Bởi vì Đức Phật dạy có 3 giai đoạn tu nào. Giai đoạn thứ nhất là hơi thở bình thường, hít vô, tôi biết hít vô. Giai đoạn thứ hai là hít vô dài, thở dài. Giai đoạn thứ ba là hít vô ngắn. Nhưng bây giờ mình chưa có tập tới hai cái giai đoạn này mà chỉ có được vừa thôi. Do đó khi mà tập, khi mà có con tập tắt ý một lần rồi bắt đầu tu một phút an trú thì cứ hít vô thở ra cho đến khi thấy cái kia đúng một phút thả nghỉ, không có niệm, không có cảm gì, trong khi mình chỉ biết con thở duy nhất đó là an trú được trong một phút. Thấy không? Rồi bắt đầu được một phút rồi mình thấy như vậy là nó không có niệm thì mình tăng lên 2 phút. Và do đó thì mình tắt ý, mình tắt ý, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi bắt đầu nghe con hít vô thở ra đến đúng 2 phút. Không có niệm thì con tăng lên 3 phút. Không có niệm tăng lên 4 phút. Cũng như hồi mấy con nhiếp tâm, nhưng khi tắt ý từng hơi đó. Còn cái này chỉ tắt ý lần đầu và kéo dài suốt 5 phút. Không có niệm tăng lên được. Tăng lên đến khi mà có niệm thì mấy con dừng lại. Nó gặp có hôn tầm thì dừng lại chỗ đó để tập cái khoảng thời gian này cho nhiều nhiễm. Mà khi tập nhiều nhiễm rồi thì mấy con mới tăng lên được cái chưa nhiều nhiễm, không được tăng. con tập một tuần, sau một tuần 5 phút này, con lên 6 phút, 8 phút, 8 phút, rồi 10 phút. Nếu được, con cứ tăng dần dần, nếu được, con tăng. Tăng đến khi mà nó có niệm, thì nó không dừng lại chỗ đó. Chỗ có niệm đó, lấy cái thời gian, chỗ có niệm đó, mới con tập, tập dừng hương nhiễm. Nhiều nhiễm rồi thì còn hạn chế chúng ta an trú. Khi mà an trú xong rồi, khi mà suốt 30 phút trong một tuần lễ, lúc nào mới không tu tập thì con cũng an trú được. Đáp ứng một lần rồi cái thọ sẽ đến 30 phút. Nếu không có một niệm, không có trầm hết tỉnh táo được rồi là gì? Thời nào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, tối, buổi kia, lúc nào cũng tốt như vậy hết, thì bắt đầu mới có gọi điện thoại gì. Bây giờ con tu được như vậy rồi thì bắt đầu bây giờ con tu như thế nào ở trên tứ niệm xứ, thì chừng đó thầy mới bài cách thức để các con ở trên cái trạng thái an trú đó, ở trên tứ niệm xứ phải như thế nào để rồi mới tăng cái thời gian lên từ 1 giờ 2 giờ 3 giờ 4 giờ 5 giờ 6 giờ. Các con hiểu không? Còn bây giờ dạy thì nếu con nghe cho chứ con chưa có đạt được cái chỗ mà an trú này thì nó kèo lên tứ niệm xứ, con hiểu không? Cho nên phải đạt được từ cái chỗ nhiếp tâm mà kết quả được thì con trở về an trú, cũng như cái khoảng các con nhiếp tâm này cứ từ một từ kia các con hiểu rõ hơn. Cho nên cái chỗ mà nhiếp tâm thì tác ý mỗi hơi thở là tác ý một câu tác ý, còn an trú thì chỉ một lần tác ý rồi hết thở chứ không có tác ý nữa, phân biệt được hai cái pháp nhiếp tâm và an trú nó không giống nhau lắm. Có phải không? Chứ không phải lúc nào an trú với niết tâm nó cũng có một cái biết hơi thở ra vô thì như vậy sai. Rồi còn thì nhắc lại an trú tâm rồi còn an trú thân. Khi mấy con ngồi mà an trú cái tâm của các con nó không niệm, nhưng cái thân con nó bị tê, bị đau nhức tê sao? Phải an trú cái thân nữa chứ, để thân nó tê nhức. Mình ngồi 30 phút mà mới có 20 phút mà từ cấm giọt mà đau nhức, thì như vậy là mấy con bị cái trạng thái cảm thọ đó, nó làm con mất an trú, buộc lòng mấy con phải an trú thân. Khi mấy con thấy bây giờ an trú tâm là không niệm rồi, tại vì mình an trú được cái tâm mình nhá, an tịnh tâm hành, cái tâm nó thanh tịnh cho nên nó không có khởi dục tưởng nữa, thì biết rõ là đó là an được tâm rồi. Nhưng mà cái thân nó đâu có biết, cho nên mình hồi lâu thì nó bị tê, bị đau, nó làm cho mấy con khó chịu, hoặc là nó đau lưng, hoặc là nó tức ngực, vì đi ngồi thẳng quá thì nó tức ngực chứ sao. Do đó muốn các con được an thì các con sẽ ngồi nghe thì mấy con phải phát ý. Bây giờ cái thân của mình muốn 30 phút mà mới 20 phút bị như vậy thì các con phát ý, các con phát ý an tịnh tâm hành, tôi biết vô an tịnh tâm hành. Các con dùng không? Rồi bắt đầu bây giờ các con, sau đó mấy con hàng, mấy con tác ý vậy đó. Thì tới đó thầy 20 phút tê chừng 20 phút dừng. Tại vì bây giờ cái thân của con nó nghe được là tại vì con có an trú được tâm. Chứ còn con chưa an trú được tâm, chưa chắc không có nghe đâu. Nhưng mà an trú được rồi thì thân, tại vì hồi đó mình không có nhắc nó, cho nên nó tới đó nó bị cảm thọ, nó bị tê chừng. Khi mình ngồi 20 phút rồi thì cái sức mà nó lưu thông cái máu nó bị co, nó giữ là nó không có chỗ lưu thông của nó. Nhưng mà không ngờ cái pháp tánh ý ấy, nó có sức đề kháng, cho nên cái máu nó bị nhẹ, nó sẽ mạnh mẽ tìm cách nước vượt qua, cho nên nó không có tê. Bởi vì cơ thể chúng ta nó có cái lực, cái sức đề kháng rất mạnh, tại vì mình không nhắc nó thì nó bị co, là nó bị chậm lại, cho nên nó bị mất cái máu lưu thông qua thì nó phải tê cho những con. Nó không đủ cái máu lưu thông qua để nuôi cái bàn chân của con, cho nên nó cũng qua nhưng mà qua ít, cho nên nó gì vậy thiếu, cho nên mình bị tê. Mà nó tê thì nó sẽ kế đó thì nó bị nhức ra, cho nên mình tác ý. Thì khi mà cái thân nó nghe tác ý vậy thì nó có một cái điện chống, nó biết nó bị kẹt ở chỗ đó rồi, thì nó sẽ đẩy lui cái đó, nó làm cho mình cái giọt máu mạnh hơn, nó đi qua cái chỗ co đó, nó làm cái đầy đủ thì cái bàn chân nó không còn bị thiếu máu, nó không có thể. Cho nên vì vậy mà mình không có cách thức của mình rồi lâu mình chịu đựng thì tự cơ thể nó cũng đề kháng, nó chống rồi. Cho nên thời gian sau mình cũng ngồi băng cũng giờ hết tè. Nhưng mấy con tăng lên đó, thì nó cũng bị gì tăng lên thì nó lâu hơn, cho nên cái sức máu nó không có lưu thông qua được nữa thì nó lại tê thêm nữa, và cứ như vậy lần lượt cái thói tê nó đi qua mà nó đau. Thầy nói mấy người mà ngồi thiền mà cứ ngồi lâu thì họ chịu đau rồi nó qua, chịu đau rồi nó qua, chứ họ không biết cách gì, không biết cách để tạo được cái sự đề kháng của cái thân nó lưu hành nhanh chóng, còn mình có phương pháp. Cho nên Đức Phật mới dạy an tịnh thân hành, tôi biết tôi đi vô an tịnh thân hành, tôi biết đó là những cái địa ngục để nhắc cái tâm của mình bằng cái ý thức của mình, để nhắc cái thân của mình làm theo cái lệnh đó. Chứ ông Phật ông dạy mà nếu mà không có lợi ông dạy chỉ cái điều này, chứ không có là nhiếp tâm an trú tâm thôi. Còn bây giờ cái thân mặt mình nó có gì đâu mà lại phải có cái địa ngục tu kỳ lạ vậy. Nhưng mà không ngờ ông Phật đã là quan nhưng mà biết khi mà thân nó bị chướng ngại, bị cảm động thì phải thì các con thấy ông Phật không chuẩn bị cho chúng ta các cái phương pháp thì mấy con nhớ khi mà mấy con tu thì mấy con an tịnh tâm được rồi thì mấy con kiến giả thôi tới có lúc bây giờ nó 30 phút mà nó không có cần thọ gì hết thì nó an tịnh, tức là nó vượt qua đi thì mình khỏi cần an tịnh hơn nào. Mà nếu mà thấy nó trong 30 phút mà mới 20 phút đã bị tê, đã bị nhức đau rồi thì các ý câu đó thì mới còn sao, bởi vì nó là cái phương pháp nhiếp tâm và an trú để đi nuôi cảm họ bệnh tật ở trong thân được mà. Thì xá gì mà để tê chân, cái đau mà co cái chân hai chân kéo lên mà đau mà lại đi lui không được sao. Cái bệnh bây giờ như mình nhức đầu, như mình đau bụng là tất cả cái đó là cái bệnh rồi mà nó còn nghĩ ra điều thì nó hồ là cái thứ đau giả mà co chân lên đau là đau giả chứ đâu phải là thật. Còn cái kia như mình nhức đầu là đau thật, đau do cái thân của mình bị ảnh hưởng như thế nào đó, nó bị đau thế nào thì đó là thật. Còn cái này nó có đau đâu, tại tôi ngồi tôi co hơi nó đau thì cái này nó đau giả, thả tôi ra nó hết đau, cho nên vì vậy tôi biết đó là cái đau giả của nó. Vì vậy mà cái đau giả thì cái câu thật ý làm sao giữ lại, nó phải cũng chuẩn bị cho chúng ta đi những cái phương pháp để chúng ta ngồi nó thật, để gì để chúng ta tiến tới được cái nhìn xuống, chúng ta đi vào đó để đạt được cái chân lý để làm chủ sự sống, cái mục đích của đạo. Cho nên bây giờ đây là cái giai đoạn mới còn tục nhớ kỹ về tập, về siêng năng tập. Bây giờ tới phần thì nó còn chết là còn tập thì dạy kỹ rồi đó, phải không? Cái trách nhiệm bây giờ là một phần trách nhiệm của mấy con cứu, mấy con hay là con cứu thầy hết nhiệm vụ rồi thì dạy kỹ lưỡng hẳn rồi. Còn mấy con có tu tập có như thế nào thì vô trong hết tập rồi, có gì sai thầy có ở đây hỏi lại. Con về cái nói rồi vô hết cái làm tập đó, mẹ có cần gì thì mấy con lúc cần đây thì mấy con hỏi, sau khi sửa tới sửa lui còn đúng rồi. Còn ở đầu tù cũng à, cho nên vì vậy đó mấy con cũng nhớ cố gắng tập luyện để cưới mình có thân là khổ, làm sao cũng có khổ, không ai nữa. Có tâm là có những phiền nào, có những bức xúc gì khác làm chúng ta khổ, cho nên chúng ta phải làm chúng tâm làm tâm của chúng ta nó mặc được pháp của Phật này. Cho nên ráng của mình tự là có thầy, thầy sẽ dạy mai mốt là lỡ thầy có ra đi rồi thì muốn hỏi thầy thì chắc hỏi được. Rồi chắc chắn điều đó là lẽ đương nhiên là không lẽ mà thầy tính hoài được sao? Dù thầy cũng muốn sống đi nữa thì mấy con thấy thầy rất là nở nào mà thầy cứ sống đi hoài. Để thì vợ biết bằng cho sướng chút chứ. Có cái nhà ở ngon lành mà không ở cứ ở cái nhà lè tè. Mà nó thầy như vẫn ốm đau. Ai đi gì ở trong cái nhà lắm nạt bức bội như cái thằng thầy. Cho nên thầy có cái nhà rất là mát mẻ khang trang, cho nên bây giờ thầy mong sao mà dạy con sao có cái nhà tách trước ra cao này thì vào cái nhà tự kệ tự ở không phải làm được sao. Cho nên mấy con cá tu phải ra tập tập luyện thật tình nỗ lực thật sự thì trong những cái phút mà thầy còn lại thế gian có cái gì thì chạy ngoài và tâm khi trong cái thời đại ở bất cứ nơi đâu chúng ta cũng có liên hệ nhau được nghĩ qua điện thoại và đi tính để nói chuyện này. Thì hỏi cái gì khó khăn gì thì mấy con với thầy lập tiếp sức nhau được gì thầy chịu khó. Con biết từ sáng tới chiều từ khuya con biết thầy ra từ hồi đấy mà hẳn hỏi rồi ngủ cho thầy ra thầy làm việc ở đây mấy con chưa dậy mà thầy làm việc rồi
con thấy con bỏ thấy
thầy làm việc rồi rồi thầy làm việc cho tới 4 giờ thầy do thì nằm nghỉ lên trước mấy hôm quá Hàm Mỹ Linh chiếc cũng không có ngủ đâu. Hàm Mỹ Linh chút xíu thì khoảng 5 giờ là thầy đã thức dậy và đọc làm việc thế này, rồi thơ, rồi từ, rồi tất cả các thứ mọi cái. Buổi sáng đưa cho cụ một sóc đi phái, cũng phải ghi đặt pháp danh làm đủ hết. À, một sóc như thế này với con biết cả cả trăm cái tờ đi phái mà một mình thầy biết thì có giờ chiếm này. Cho nên vì vậy mà cái bản bản thảo mà thầy đã viết cái tập tịch nào đó chia đình tập hai nó không đã nằm trên đi trước mấy bữa nay chưa có sớm tới đâu. Từ hôm đi là hào đầu thứ hai chưa có vô sẵn thêm trước nào nữa. Bây giờ nó còn có tập hai rồi mà còn cái tập ba của đạo đức hiến sinh rồi. Tập ba coi như là thầy toàn thảo được tới 160 trang gần 200 trang thì sẵn đạo cái tập ba đạo đức hiến sinh, bởi vì cái đức hiến sinh nó rộng rãi cho nên nó giới thiệu rất rộng. Mà nếu mình không xuống công không xuống cái đức hiến sinh thì coi như là những cái đức khác nó rất là khó. Cho nên cái tập ba của đức hiến sinh nó cũng sắp sửa nó ra đời. Thế đó cái tập hai của đạo đức gia đình nó bắt đầu nó cũng ra đời, rồi mới đạo đức thành thật, rồi đạo đức mẫu, nó còn hai cái đạo đức nữa. À, thì mấy tập sách này nó ra đời rồi thì nó mới kế tiếp đạo đức đó. Mà từ hôm đó đến nay thì giờ từ đi Hà Nội đến nay không có soạn thảo gì gì giờ thì cái bộ sách nó nằm nó chết rồi mà không như vậy. À, thầy mong được
con đi về thì con có thể xin thầy chỉ gì có mà con có đi rồi cái
sức của
con
người cái này để học dưới cái gì khác của này hai đứa chứ có cái ổ đĩa vậy thì sang qua đây có gì nữa mãi đó là khó
thầy. Nhưng mà thầy dạy đó là để con về những con tu hiện giờ cái thời gian hiện giờ ví dụ sáng có cái tay là
tùy
theo mỗi người,
tùy theo mỗi người mấy con. Bởi vì thầy đã nói hoàn cảnh còn ở trong gia đình thì mấy con thứ nhi nhất là chọn lấy một buổi về cái thời nào mà nó tiện lợi nhất, yên lặng nhất, làm công việc nó đã xong xuôi hết rồi thì bắt đầu bây giờ cái thời gian nó tự nhiên. Mà cái buổi đó mà lỡ nó có việc nó liên tục, nó có chuyện này chuyện kia thì tu buổi chiều cũng không có. Nó không phải là bắt buộc mình phải đi sát phải tu, thì coi như là tu kiểu là cặp tu mà con chuyện nó nhiều quá, bề bối quá, mà đủ cái chuyện mà chưa xong mình vô hẹn vô chọn lấy 30 phút mà tu thờ bây giờ sao mà giận quá.
Không
thì không có sao hết.
Mà đây thì cũng vô chương trình của thầy đây. Ví dụ như là
3 giờ
thì cũng tới 5 giờ, 2 giờ tới 5 giờ. Cũng vậy đó. 7 giờ tới 10 giờ, 2 giờ tới 5 giờ thì tới 7 giờ tới 10 giờ tối. Như ở đây là làm cái gì cũng làm được. Con sợ tới con mở đồng hồ 4 giờ, con chưa thức. Mà tới 2 giờ rưỡi con dậy rồi.
Ngồi lắm, nó muốn làm lắm. Lúc bây giờ nó không có muốn đi đâu, thèm làm lắm, thèm ngồi.
Đủ cách,
nó lý luận cũng giỏi lắm, nghe cũng không chút
nữa.
Đúng rồi, vui lắm. Nó to khôn quá lắm, bởi vì cái thành của mình chứ nó uống mạnh, nó khôn, khôn quỷ lắm ấy. Thằng này nó biết cái mặt của nó, cái bọn biết mặt nó dù dù, nghe nó cũng có lý, để rồi mình làm cái sức khỏe rồi sáng thôi, cho nó có ít lần nữa, nó dù dù,
kiểu
đó. Mà bất cứ một cái phần nào khi mà đến tứ niệm xứ rồi thì phải cái mặt vọng tưởng giới thì nhiên không cần là không có mới giảm được
có
à, không có chứ còn có mà nó tu tứ niệm xứ. Cho nên vì vậy mà các sư các thầy mà nó tu tứ niệm xứ là các sư mà các thầy mà còn hôn tạp còn vọng tưởng mà trèo cho tứ niệm xứ anh lý sư với thầy tôi sao tôi tứ chính cần tứ hồn tu tứ niệm xứ. À, cũng tên thân quán thân, nhưng mà quán thân theo cái kiểu của tứ chính càng chứ không phải tứ niệm xứ. Còn tứ niệm xứ mặt này mặt không tạm biệt, còn có một cái sức tỉnh táo thật. Thì bây giờ trên tứ niệm xứ nó bay ngay bay ngay. Nên là tôi đã mấy giá khó thì tôi đã
thấy gì mà có một cặp thì nhớ nhé.
Thì thôi thôi đừng có nói, tôi cũng nói. Bây giờ tôi lo nhiếp tâm để an trú, để tôi phá cho cái hôn tập tự nhiên này. Cái pháp, pháp nhiếp tâm, cái mục đích của nó là đạt được cái kết quả của nó là không phụ tượng. Nhưng cái pháp mà an trú là cái mục đích đạt của nó không phải ở chỗ niệm không tượng, mà ở chỗ hôn tập tự nhiên. Thành ra buộc lòng mấy con muốn nhiếp tâm an trú được thì phương pháp tinh hành nó phải luôn luôn phải dừng. Chứ không thể nào mà tôi ngồi đó mà tôi an trú. Nó an nó không niệm á thì nó lặn vô nó ngủ rồi. Không cách nào tại vậy. Cho nên vì vậy mà thầy nói vậy nó đơn giản vậy. Nếu mà thấy nó hơi muốn cuộc sống thì mau đứng dậy đi. Có thể đi suốt buổi 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ chưa dám ngồi được. Từ ngày này qua ngày kia ngày nọ nó cũng liên tục như vậy. 6 tháng 16 tháng chứ hoặc trong 6 tháng đó có lúc đi nằm ngủ rồi rồi thì không có khá. Hay là lúc nào cũng phải đi tới, đi lui, đi thử, đi thôi, nó mỏi sẵn.
Còn những
cái
giờ ngủ của mình là bao nhiêu giờ, mà ngủ định là bao nhiêu giờ đó, còn bao nhiêu cái tháng
đó. Tháng hết á, bây giờ tu là phải phát sao cho cái đêm. Mà khi hết giờ tu rồi, mặc cái quần ngủ. Cho nó bắt cho nó ngủ.
Cái giờ ngủ của mình là bắt buộc
lần cho nó ngủ. À, chẳng hạn bây giờ các con tu 4 giờ, từ 2 giờ cho tới 4 giờ, mấy con xả, mấy con nghỉ, thì từ 4 giờ đến 5 giờ mặc thích con ngủ, phải không? Thức thì cho tới 7 giờ, mới biết được tu là mấy con sẽ tu từ 7 giờ, tu mới lưu đời chết đi. Chẳng được. Vậy chứ mà từ 4 giờ mấy con vô, mấy con nằm ngủ, được chừng nửa tiếng hò, sáng tẩy giờ tu tỉnh đó. Mà bị cho nó ngủ rồi, bây giờ nó không có ngủ nữa. Thế còn mà nếu không cho nó ngủ mà thức luôn buổi sáng từ 7 giờ đến 10 giờ là nó hành hạ nó còn không có chỗ nào mà chê hết.
Nhưng mà còn nếu mình đi, ví dụ mình đi kinh hành nhiếp tâm của cái đi thực hành là phải
khá là khá là đó, đó. À, nó là nhiếp chừng nó khá
con muốn nó rõ ràng
à, khá là khá là nghĩa là mấy con đi chừng là nhiếp bước đi bước chân đi thì nó khá cái chỗ mà bây giờ con ngồi vậy nó con nhiếp thở nhiếp vô tôi biết được rồi cái còn an trú nó thì nó không chỉ biết nó lại đây như nó lặn xuống à, nó lặn nó gục thì mấy con biết hay hoặc là thấy nó có cái dạng muốn ngủ rồi mấy con đứng dậy đi cứ thầm như là vậy lưu ý cái hơi thở của mình thôi chứ không có lưu ý nữa chứ
còn nếu mà mình đi mình bắt đầu cái đi cái hành mà lưu ý
cái à còn mình đi cái hành riêng của nó thì cái phần đó là đi riêng đó là đi kinh hành cái niệm tĩnh nhá đi kinh hành còn cái này tu pháp hơi thở nhiếp tâm và an trú ha cho nên vì vậy mình đi ở trên cái nhiếp tâm của hơi thở an trú ở trong cái hơi thở đó mình đi chứ không phải đi kinh hành hay gì thì mấy con tu tứ niệm xứ bây giờ mấy con ngồi biết thở gì mấy con bị đi phù hộ thì mấy con xả cái pháp hơi thở mấy con bước vào mấy con tu cái pháp chánh niệm tĩnh giác hoàng để đi kinh hành thì mấy con bố ý bước chân đi thì đó là cái pháp khác pháp kinh hành hoại rồi nó không qua thân hình hậu rồi con hiểu còn cái này mình vẫn đi mà mình vẫn giữ cái thân hình hậu coi như một pháp là mình không có rời cái hơi thở để nó hơi thở nó trở thành một pháp duy nhất còn mình tập trung dưới cái bước đi nó là khác
thôi. Dạ,
cái
đó là đi kinh hành là đi kinh
hành.
Còn nếu con đang
tập
cái thân hành
thì đang
đi
đâu
một con đường ngủ.
À, con đứng dậy con đi kinh hành là con đi bước chân thôi. Đi phải thành quả. Cái đưa tay là phải thành quả. Mà cái bước đi là cũng
phải thành quả.
Còn lại đổi nó cái bước đi. Còn cái hơi thở là thân hành nội. Con đứng dậy con đi mà con biết bước đi hay con đưa tay ra vô vậy thì con lại đi sang qua cái pháp thanh nhật quả rất là pháp rồi.
Dạ thì đó thì có là cái
chuyện
là thanh
nhật
nội nhưng mà nếu con đang không nhật quả đưa tay ra
đưa
tay vô ngủ con đứng dậy thì con đổ hay gì đưa tay
vô
thì con sẽ
xuống rồi con chú ý bước chân đi cũng như là con đưa cái tay ra vô bởi vì nó là thanh nhật quả cái thanh nhật quả con đưa cái tay ra vô con bước đi nó giống nhau vì nó làm quả nhưng mà còn bây giờ con tu tập cái thân hành nội mà con đứng dậy con chú ý cái thân hành ngoại là được chứ sao phá bỏ pháp thân hành nội tức là mình đang luyện hơi thở chứ không phải mình luyện cái thân hành bên ngoài mà thân hành bên ngoài thì cách đưa tay tới lui như thế này thì cũng giống như cái bước chân con bước tới bước lui nó vậy nó giống nhau vừa nó hoài cái nội lực nó cũng y như nhau còn cái hơi thở là được.
Vì như thưa thầy, như con đó thì con đi, con chân thành đó, con chú ý vào bước chân, con thấy cái đầu con nó nặng đó, con nhìn nó toàn thân con được, thì như là quay lắc lại, đi tới đi luôn, chứ con biết con đang đi, sao mà con chú ý
chú
ý
chân
con là cái đầu con nó
sẽ
nặng hay
liền. À lẽ đương nhiên là con gom là một chỗ, nó là thứ của con không được, cho nên con cảm nhận toàn thân.
Dạ, đó con đi coi lắc qua lắc lại, con cảm nhận toàn thân con cứ đi, con thấy con thoải mái hơn.
Tức là con nhận qua cái sự nghiêng cái thân qua tới đưa tới đi qua nghiêng là do cái cảm nhận toàn nó không bị trụ vào một chỗ cái cảm đó là tại cái đặc tính còn cái người bị nhức đầu thì người ta cũng gom và bước đi người ta cũng gom và toàn trong đó có cái
dạ đúng rồi, cái bước đi luôn mà qua trải qua cái lại con thấy là con đỡ nặng cái đầu của con. Dạ, đó
không có mặt
pháp, con nói
tôi
trước
thôi con có. Cái đó là cái niệm tỉnh giác trên toàn thân hình ngoại.
Dạ.
Toàn thân hình ngoại, chứ còn thân hành ngoại mà bước đi thì như vậy. Có bước đi thì nó là cái sự tập trung của thân.
Dạ,
dạ. Trong cái đối tượng hành động. Còn này là cả những cái hành động của thân. Vừa đi, vừa bước, vừa lắc. Nghiêng qua nghiêng tới nó có cảm nhận cái đó nó nhẹ nhàng hơn vì nó nhiều cái động tác cho nên nó không không cái tâm của mình chưa nhiều cho nên nó không vô cảm nhận được
như con là con thấy khi mà con ngủ là con đi thân mình đi thì con hết ngủ
à cái này là ý từng hành động
cái đó thì là cái đó là cũng là cái gì phá không
cũng là cái phá ngôn cầm nhưng mà cái phá cái hành động đó là để làm quen với sau này dùng cái hành động đó để gì thành mỗi hành động điều cái lệnh nó được cái hành động do đó cái pháp đó gọi là cái hành động để luyện thành lực sau này luyện thành lực bắt đầu mới tập luyện để dạy cho con cái hành quả là nó là mình bắt đầu đưa chân giơ chân tới đưa chân xuống hạ gót xuống rồi đó, đó là thật đấy, luyện cái thân hình phải thấy chưa, sau khi luyện được cái thần lực của thân hình phải đẩy nó rồi thì bắt đầu mình tâm luyện thân hình nội để cho nó có cái nội lực từ cái ngoại từ cái nội nó hợp lại nó thành cái thần lực đúng tốt thôi đó. Nhưng bây giờ thì thầy cũng dạy dạy con tu nó thành ra có lực ma.
Vậy con thì thỉnh thoảng khi mà để phá một trận thì con đèn được bằng cách là không đi hai hướng vào một cái thân thì con động thân nhiều như vậy thì con sẽ phá được.
Con phá
nè. Thế mà con đi hai hướng mà ngồi cái
thân. Đó là cách thức mà nhí thân để điền để cái nghi lực của mình. Đứng lên một xíu, đứng lên một xíu.
Vậy con có thể tiếp tục cái
nói. Nha, đó bây giờ tu phá là cái này. Tu hồi đó để mà mình dùng những phương pháp đó để mà phá ngôn trần tự nhiên cái không được. Và mình hèn cái nghị lực đứng lên rồi xuống một giờ trí đi suốt 30 phút hay là 1 giờ mà mình không có bỏ cuộc có cái nghị lực bỏ. Bây giờ đó coi như là mấy con đã thông suốt, khi nào mà người ta giải cái pháp nào gặp cái trường hợp đó người ta bắt nó còn áp dụng vào để phá cái gì, phá ngôn trần gì mà người ta không cần thì người ta dạy. Ở đây chúng ta sẽ khá được rồi thì không cần đến nó. Bây giờ mấy con cứ nhiếp tâm trong hơi thở, khi nào bị nó thì thầy là bây giờ bị nó mà cái hơi thở mình nhiếp nó còn phá không được thì bắt đầu thì nó lôi cái pháp này ra để không có tập rồi quen rồi lấy nó mà giặt mà cái hơi thở đi
rồi. Thì thưa thầy, nếu mà mình dùng cái thân làm niệm để mà phá không thành á thì cũng
như
hơi thở, ví dụ mình
cũng nhiếp tâm được trong hơi thở, nhưng mà có điều kiện là con phải phát ý từng hơi thở, thành ra nó không có được trọn vẹn trong hơi thở. Thế nên vì vậy mà khi mình muốn dùng cái hơi thở để mà mình phá vô trần bằng cách là mình đập thân thôi, cái mình giữ cái nguyên cái khóa của hơi thở để cho mình nhiếp tâm trọn vẹn, an trú trọn vẹn trong hơi thở chứ không sử dụng cái pháp khác, hiểu không? Chừng nào mà đối đế khi mà cái mắt hơi thở này cứ đứng dậy tôi đi tôi hương vào nó thở mà nó cứ ruột tới ruột lui, nó đụng bên đây nó đụng bên kia thì một lần tôi phải dùng cái pháp rèn luyện chúng nó, cũng như con nó buộc là con phải dùng cái pháp rèn luyện nghị lực, bởi vì con đã tập cái đó nó phá được rồi, còn bây giờ dùng hơi thở sao mà lũi bên đây cái lũi giống như nó được con rượu thì đó là nó không có chịu rồi. Do đó nó không đủ sức giết phục, cho nên buộc lòng cho tôi dùng cái pháp này. Tôi phá cho được một cái thời gian cho nó tỉnh được rồi, tôi mới con là cái pháp nó thở mà được. Thế không khéo mà tôi cũng được, vô không đặt tự nhiên rồi, ngồi cho nó làm, ngồi nó làm đi, cái pháp ăn cứu. Nó đâu có dùng cái câu cái ý đâu mà đập thông nó đâu, cho nên nó dễ. Cho nên vì vậy mà thấy dùng cái này mà nếu ở trên hơi thở này, vừa đi vừa dùng cái hơi thở mà nó không có bị như người xe đủ á, thấy à, chiến thắng được. Thì như vậy là cái kết quả của cái hơi thở cứ tiến tới để cho nó nhuần nhuyễn trên hơi thở để chỉ giải quyết một xíu cho nó nhanh. Mà nếu không được thì buộc lòng các con phải dùng cái pháp thân hành niệm hoặc là pháp rèn luyện nghị lực để các con phá cho được hoàn toàn suốt cái thời gian đó chúng tu năm sáu tháng trời chứ đâu phải phá hoài, ôm pháp nó đi hoài cho đến khi nó không còn nữa thật sự, rồi bắt đầu mới ôm lại cái pháp hơi thở thì mới còn luyện cái pháp khác để mà phá được, thì cho đến rất là tỉnh táo hẳn ngoài thì mới ôm cái hơi thở này nó đi vào an trú được trong 30 phút, thì mấy con cái thời gian đó mấy con sẽ mất nhiều hơn là mấy con ôm hai cái hơi thở mà phá được con trần, thì khi mà phá hết con trần thì nó an trú được cái thời gian thì vừa cứ một xíu nhanh hơn. Đó là mình đi đường tắt nha, còn mấy con phải đi đường dần, dùng cái khác mà đi đường dần hết. Nhưng mà đối thế mình phải dùng chứ không dùng là sao phá được.
Thưa thầy, thở bình thường bây giờ mình chỉ dùng cái thở ngắn nửa dài mình cũng dùng cái đó để mình phá hồn thành
à, cũng được nhưng mà điều kiện bắt đầu bây giờ đó dạy cũng biến dạy như thế nào còn phá không được thì người ta sẽ dạy còn cách thở dài người ta biết cái này là sẽ sử dụng bởi vì chỉ có hơi thở nhưng người ta không có chưa đưa mấy bác là cuối cùng hơi để dài để ngắn không phá được nữa, đưa cái pháp thân hành niệm, cái pháp mà rèn luyện nghị lực nhân cũng học phá được, bởi vì nó mất cái thời gian nó còn phải sáu bảy tháng nó còn học cho nó dừng diễn cho đến mức độ mà nó không còn con cần gì nữa thì nó mới cho con trở lại hơi thở, Sao bây giờ bạn hơi thở bình thường này được, buộc lòng người ta tắt cho mấy con cái thời gian hèn cho nó tới dài, mà hèn nó tới dài cho tới dài không khi tự thường mở đủ loại chứ đâu phải nó dễ chịu cho mấy con đâu,
mà nó phá được
thầy, thì nó phá cho con.
Con thấy là khi mà con bị miếng hôn cành con hít vô một hơi dài thì dài, nó tự nhiên tỉnh.
Nhưng mà người ta phải rèn luyện cho con phải làm quen sao tới dài để cho nó cũng đừng có tức lợi cái không khéo con hít thở hai ba hơi thở tỉnh rồi, nhưng mà nó con tu tập nó dài để cho nó thuần quen cho nó hết hôn cành thì con đâu có làm được, mà con trở lại thì nó buồn ngủ à. À, thì trong cái sự tu tập nó con thấy đơn giản đó, nhưng mà mình điều điều tập được thì ngày nào mình đừng có bữa nay mình tập ngày mai mình nghỉ mốt mình tập nó một năm xưa nó không có
dạ.
Mình cứ lên mình tập điều điều hẳn
dạ.
Có thì giờ nào hẳn có thì giờ nào nhất là cái về nó tập cái nhiếp tâm hạ được nó có một cái an lạc nó làm cho mấy con thích nó tu lắm. Mà cái chuyện đó rồi con thấy cứ hở nào đây mới được học được rồi phải học học mà nó làm lúc nó mong cho có cái thời gian thay đổi nào được trong học biết là vì nó không có niệm nữa do nó an trú được rồi thì con thấy nó dễ dàng nên cách thức chúng ta đi từ chỗ nhiếp tâm để đến an trú, mà an trú thì nó có sợ nó bị không cảm thiện nhưng phá sạch không cảm thiện thì một cái rất dễ mà bước sang qua cái giai đoạn thứ nhất thì ta thực vô viên sắp sửa có đủ người nào cái mà nhiếp tâm thì an trú ba mươi phút trong hai đứa con có bình nhau là không có nó là chủ được rồi, mà nó là chủ được cái an của em khi mà con nhắc một cái là tất cả những cái áp phá bên ngoài nó tác động dễ dẫn ở thì mình thở thả xuống nó liền cái nội lực của nó bây giờ cái tâm an trú nó bị nó an tâm nó an trú được cái tâm cho nên mình nhắc nó an rồi thả xuống hết thì ngay cái tâm sự dẫn ở thì nó buông xuống liền rồi buông mạnh xuống liền cái mình trong thân mình mà nó còn đẩy ra được chỉ có một cái tâm cho nên vì vậy mà thầy dạy nhiếp tâm an trú qua hai ba rồi chúng ta bước qua cái giai đoạn thứ một thứ mà thầy nhắc tăng lên chứ còn ở chỗ nhiếp tâm an trú thì tăng lên thì nó bình đẳng phật tử cho nên là nhiếp nó sẽ lọt trong 18 cái lại hiện tượng nó sẽ xuất hiện ra mà khi mình quá cái thời gian của nó rồi thì không biết làm sao mình giải khỏi.
Như gì thưa thầy, như lúc học mà con mà tu ra cái ảnh cứu tâm đó thưa thầy, ví dụ như đầu tiên mình cũng cắt cái tâm cái mất động hay là sao thưa thầy?
Chưa, nghĩa là mình an cứu tâm thì nhắc an tịnh tâm hành
chỉ có nhiều đó thôi phải thầy. Rồi khi năm hơi năm hơi là cũng là cắt ý là an tịnh tâm hành
à, bắt đầu thì mới đầu á, nhưng mà điều kiện mình thấy một phút thì mình mới cắt ý, bắt đầu con mới vào con tập an ăn đúng tâm gì
yeah, yeah.
Thì con nhắc an tịnh tâm hành thử thử vô an tịnh tâm hành thử 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 ra rồi bắt đầu bây giờ con cứ hít thở ra thấy người thở ra vô
khỏi còn điểm năm hơi
không thầy? À không còn điểm năm hơi không bây giờ
à bây giờ cứ để ra như vậy là điểm phút
bây giờ điểm
phút à điểm phút thôi không còn điểm hơi nữa dạ dạ con cũng đang không có cái đó thì nhiếp không thì nhiếp tâm gì thôi mình vẫn năm hơi thở rồi mình đã
ý à không không phải
mỗi hơi thở
mở hơi thở tới tiếng là ở đây nó chiêu rồi bạn nó phải nhiều rồi mình chu tứ niệm xứ
yeah.
Mình chu tứ niệm xứ là mình có ý một lần mình thở mình đến năm hơi thở nó còn bị đếm nữa
yeah.
Cho nên nó tập quen để mình an trú chứ sự thật thì cứ an trú mà nhiếp tâm chưa sự thật là pháp nhiếp tâm à, cho nên vì vậy mình tập mình chung chung thôi à, còn cái này từ một mỗi hơi thở là một cái ý mỗi hơi thở là nhiếp tâm còn cái ý một lần mà cho đến một phút mà không có ý nữa và
yeah. An trú dạ yeah, tôi không muốn mở cái an trú nhưng mà kính thưa thầy khi con tập với con hơi thở quá ngắn như vậy thì con đã ý rất là nhiều lần như vậy nó có cứ chuyện tình
cảm không không có bất chế và tự nhiên mình đã ý mình thở thì rất nhẹ nhàng thì có tự chuyện có tự tập cái phương pháp ví dụ như con phải ý hết vô tôi biết vô thở ra tôi biết vô thở ra tôi biết vô thở ra hết vô tôi biết vô thở ra tôi biết vô thở ra tôi biết vô thở ra hoặc các con phải ý công ngắn để không bị cái hơi thở không ngắn
và dạ,
cái hơi dài
thì con đi đó ý phải đứng thở phải không?
Đứng thở
ngắn thì con có ngắn được
hoặc là nó ý thường là trên cái vừa thở ra mà vừa vô thở ý chứ thở ra vô mà vừa thở ý đó tùy theo, bởi vì cái tùy theo có khi mình có thể một cái ý nhanh mà mình rồi hít thở thì mình có thể khoảng thời gian đó mình không có thở được cái câu tác ý. Còn bây giờ câu sao thở con ngắn buộc lòng con phải vừa tác ý vừa thở, con hiểu không? Nó có trò
cái
nó dễ chịu hơn thì đó, nó có cách thức đó để nó hợp với mình, và từ đó dễ chịu cái con cái đó. Con bị nín thở khoảng thời gian rồi con lại hít thở đó thì con lại bị tọc khí.
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi,
nó lại tức mình. Nhưng mà
nó cứ để vừa thở
luôn, vừa thở đi, vừa thở đi,
thì con vừa thở vừa thở đi, thở lại cái hơi thở,
thở lại rồi tắt ý nữa, rồi vừa thở vừa tắt ý, con đâu có điếm, ở đây cứ tắt ý thở tắt ý thở tắt ý thở tắt ý thở đầu để thở.
Nếu mà ngắn quá
thì
kêu
nó gì,
đó
là
con cũng dở gì,
thở. À, bây giờ đó tắt ý ngắn là ý thở đó, nhưng mà điều kiện là tác ý một cái câu nó luôn nó nằm ở trên cái hơi thở thì ra thì được. Mà khi các con thấy mình tác ý ra lời thì dường như là mình bị nín, mà mình tác ý nhầm á thì dường như nó tưởng cái nó thở như vậy. Con thấy là để ý đúng không?
Còn nè, bây giờ con còn mình ra lời không chưa nằm, không chưa không nằm, không có tán gì đó, cái cô tôi biết là
nó để con thử làm đi, để con thấy hành đi, để con thắng ra là ngôn ngữ thì nó con thấy nó khác mà nó con nghĩ nó khác.
Dạ con thấy mà con một cách ý gì là nè, tại vì mình thấy nó
khác rồi, tại vì
con rút ngắn là nè,
thì có cái ý là thích con thở ra tôi biết. Thích vô thở ra tôi biết, vậy con cũng được, hoặc là hít thở, hít thở cũng là thở hít. Nó bởi vì hít là mình hít, thở mình thở nhanh nó không bị nín, nhưng mà cũng là cái câu tác ý, cái lệnh của nó thì cũng đâu có sao đâu. Còn mình hết rõ ra hít vô tôi biết hít vô thở ra tôi biết vậy đó, mình tác ý nhanh. Nhưng mà tác ý cái câu nguyên một câu như vậy có nghĩa lý, nó là mình theo cái đề mục Đức Phật đã bạch cho mình cái câu tác ý như vậy, mình tu như vậy thì ít ra đó mình luyện hơi thở mình được dài thì mình tu được cái đó, mà mình không có luyện dài được thì mình theo hơi thở mình được thì mình trường nó sẽ thở thở lắm. Mình trường hơi thở là ý nghe nó khỏe.
Nhưng mình thưa thầy, như tới lúc nào mà mình mới tập được cái hơi thở dài cho sự ngắn
là như bình thường không? Khi nó bị hôn trầm, bị hôn trầm mà không đứng dậy con đi nó xuyên qua xuyên lại một lần người ta dạy.
Tại vì
con cái không phải dạy chơi đâu, nó dạy nó phải có cái đối tượng gì để dẹp nó.
Dạ đó thì đó đó, nhưng mà lúc nào mình mới tập hơi dài hơi ngắn cái thì mình được, khi mình giữ dài ngắn thì
nào có được không? Là tập riêng đó,
cái tập riêng thì đó là con muốn biết là
giống như là sau khi mà con được rồi cái hơi thở bình thường được rồi, con cứ mình trước con phải gì nó cần cần, mà khi nó trục trặc nó có những cái gì trước rồi thì người ta dẹp nó được phá, người ta mới dạy con. Con phải có cái thời gian cho tập luyện cho thở dài. Mới đầu con thở bao nhiêu hơi thở nó không hợp, chứ con thở liên tục 30 phút là mình thở dài chết con liền. Rồi còn hơi thở ngắn hoặc hơi thở ngắn hít vô thì thở ra hít vô cái gì vậy, địa như cái noi nữa. Người ta dài mà vậy mà nó không mệt. Bây giờ để làm gì? Để lúc bây giờ nó phá những cái gì đó.
Để có gì thì lúc nó có nó biết rồi nó muốn phá được.
Nghĩa là suốt cái thời gian mà con nhiếp âm nó vẫn còn có niệm Phật, nghĩa là vẫn từng câu như vậy mà phát xuống nó cũng có được cỡ không là một người không nhiếp được thì nó phải dài qua thì cũng ngắn đi. Còn thở lì lìa như vậy là bắt đầu cái ý một câu thở lì lìa như vậy là thì nó vô không có được dùng cái câu đó cho nên nó vô cái hơi thở ngắn nó phá cái chứ gọi được ghê lắm. Vì vậy nó chạy nhanh.
Thưa thầy, còn nào bây giờ thì con thấy lúc nào con cũng để ý tới hơi thở bình thường con thôi.
Cái hơi thở bình thường
đó. Dạ, con chưa có dán tập hơi dài hơi ngắn mà con biết là chuyện nào con tập được cái hơi dài hơi ngắn.
Khi cần thì mình tập mà không cần đúng không quan trọng.
Dạ.
Cho nó quan trọng. Không đọc rằng khi đó con nhiếp tâm thân hơi thở bình thường không được. Buộc là con phải tập luyện cái hơi thở ngắn. Mà đâu phải con tập luyện 30 phút con thở liền được đâu. Con phải tập từng chút, từng phút lên. Từng phút con tập thở hết lẹ như thế này rồi cứ nghĩ rồi tập lần nó quen đi rồi con thở 30 phút nhanh chóng như vậy mới được. Thì có thời gian cũng là 5-6 tháng nhưng con tập bữa hay bữa được sao?
Còn bố
còn hô hấp của con người chết
con kia con dám được con bây giờ con kia dám hấp hơi dám dám không sợ
biết cách để biết cách bây giờ ví dụ hơi thở dài để phá đi cái hơi thở dài nó thường thường mà phá một cách gì mà cái hơi thở ngắn nó phá được một tưởng
à những gì là xin thầy chỉ là lấy một hiểu lầm chỉ là không hiểu được cái đó được khi nào là cái con chồng con đó được con dùng nó không
ờ
dạ chứ không có phải
nhưng mà con phải luyện điện đổi rồi trong khi đó mình ôm cái pháp nói suốt 30 phút chẳng đừng có ôm cầm vô chứ không bây giờ ôm cầm vô cái mình thở hơi lên dài hết rồi cái bắt đầu thở là bình thường thở là bình thường hơi không cầm vô nữa mà chỉ có hơi thở dài đó đó nó mới dẹp luôn suốt cái thời gian rồi ngày mai cũng tập hơi lên dài ngày mốt tập hơi lên dài tập gì đến chừng nào mà nó không có ôm cầm gì nữa bắt đầu thở bình thường cứ thả dài cho nên người ta được rèn luyện phải tập luyện cho đưa cái hơi thở dài mà nó không bị mệt bị tịch hơn nó không hiểu không là do đó nó dám dùng nó không phải dẹp cái ông cặp tiền viên
chứ
thực hiện
nó phải là mình bây giờ cái đường mình luyện hơi thở dài chân ngắn đi để cái thì phá là không cặp phá khá bình thường nhưng mà ví dụ trong lúc mình đương tập với cái hơi thở bình thường mà mình bị không cặp mình có thể dùng
à tâm mình dùng cái hơi thở bình thường mình phá phá gì đi mình để mình khỏi nó tâm tập gì đó mệt rồi đến quên tập luyện nó sai cái hơi thở bình thường là cái gì khó chứ nó không có dễ đâu tập nghe cái Phật để là như vậy chứ cái người kinh nghiệm người biết cái này chỉ dùng để áp dụng khi cái hơi thở bình thường cuối cùng mà không phá được người ta mới dạy con cái hơi thở đó mà thậm chí người ta dạy cái pháp không hành niệm rèn luyện nghị lực để các con phá thì nó quen còn tốt hơn là không bị nặng rồi chứ anh hành nội mà nó sai khác bình thường nó làm cho cái cơ thể nó hoạt động khác nên cả một vấn đề điện tâm cho nên nó có hơi thở dài nó hơi ngắn rồi tập để làm gì đây bây giờ nếu mà không nhập cái mục đích để phá cái hồng trần tự nhiên cái vọng tưởng thì ai tập nó làm gì ba cái điểm một đầu tiên là mục đích để phá hồng trần tự nhiên mà cái hơi thở bình thường phá được không cần gì hết cần gì phải tập nó bây giờ từ lịch sử tu đến mau hơn tôi nói trước cái gì cần mình tu bởi vì Đức Phật nói những gì cần tu tập thì tu tập mà không cần thì không tu tập những gì thông suốt thì cần thông suốt mà những gì không cần thông suốt thì đừng có học không hay không học nhắc như vậy mà nói lên cái gì mà thì dạy đó là cái cần mà bây giờ tới thì dài cái mà bây giờ để mà đó mà chứ vừa nói tới thì cái con đường nó thật đảm được nó được cho nên gì vậy những người không biết là mình thấy như vậy xong cái đề mục hơi thở có hơi thở dài thở ngắn có đầu tập hơi thở bình thường rồi tập hơi thở dài rồi tập hơi thở ngắn rồi tập an tĩnh không làm an tĩnh đó mà rồi những người tập theo thứ tự của nó không phải đâu tức những cái bài pháp đó rồi nó sẽ tập ở trong cái đối tượng mà bị kẹt hiếm gì là bạn mới lấy cái đề mục à bắt đầu à bây giờ đó thì mấy con về tới tập rồi buổi chiều 2 giờ đến đây ngồi đây thầy cắt đẹp rồi có tập đúng không đó thì tập sai bởi vì ngồi phải quan sát thì xem đúng
không
sai vậy thì mới làm cho con ở đây để thầy kiểm tra là con mấy con sẽ ngày mai 7 giờ 7 giờ rưỡi 7 giờ 8 giờ con bé nữa.